Thế còn bây giờ thì mời cả lớp tập trung vào cái phần quan trọng của chương 3 đó, tức là ơn gọi của Môsê. Các anh chị lấy Xuất Hành chương 3 nhé. Từ câu 1 mà cho đến câu 15 dài lắm, nhưng mà chúng ta nên cùng nhau đọc một lần và tập trung vào cái đoạn văn này. Bấy giờ ông Môsê đang chăn chiên cho bố vợ là Dít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc đến núi của Thiên Chúa là núi Hô-rép. Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Môsê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo, mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được, vì sao bụi cây lại không cháy rụi? Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông, Môsê, Môsê. Ông thưa, dạ tôi đây. Người phán, chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Người lại phán, ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ông Môsê che mặt đi vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. Được rồi nhé, bây giờ các anh các chị sang câu 13 coi. Ông Môsê thưa với Thiên Chúa, bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ, Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con, tên đấng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Môsê, ta là đấng hiện hữu. Người phán, người nói với con cái Israel thế này, đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại phán với ông Môsê, người sẽ nói với con cái Israel thế này, Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ đến đời kia. Trong đoạn văn này có một vài điểm cần phải lưu ý. Thứ nhất là danh của Thiên Chúa. Trong văn hóa Việt Nam chúng ta thì cái tên gọi quan trọng không các anh chị? Quan trọng chứ. Tôi nhớ hồi còn nhỏ đi học, còn nhỏ thì là chọc nhau rồi chửi nhau, cỡ nào cũng được hết, nhưng mà vác tên bố ra mà chửi là không được. Tên là quan trọng lắm. Nhất là những gia đình nào mà các cụ lại nhà nho nữa thì đặt tên cho con là các cụ cân nhắc lắm. Bởi vì tên không chỉ là một cái gì bên ngoài, mà tên là chính con người. Ở trong văn hóa Hebrew ngày xưa, cũng như là các dân tộc ở vùng Cận Đông, cũng gần như Việt Nam chúng ta vậy, và quan trọng cái tên. Chính vì thế khi mà tỏ ý muốn biết tên ai là muốn bước vào một mối quan hệ thân tình với người đó. Ở trong sách Sáng Thế các anh chị còn nhớ mà lúc Jacob vật lộn với Thiên Chúa rồi xong xuôi rồi, ông sao? Ông đã hỏi tên, phải không? Ông hỏi tên. Ở đây cũng vậy, Môsê muốn biết tên của Chúa. Và khi Chúa trả lời thì vô cùng mầu nhiệm. Chúa trả lời thế này. Cả bốn chữ này đều là phụ âm chứ không phải nguyên âm. Mà nếu không có nguyên âm ở đây thì mình có đọc được không? Chẳng hạn như bây giờ thế này thì có đọc được không? Nhưng mà thế này thì có đọc được không? Đọc được không? Đọc được rồi,
có cái nguyên âm ở đó thì nó ra rồi. Nguyên phụ âm không, đọc không ra.
Đấy, Chúa mặc khải là như thế này. Rất là mầu nhiệm. Chúng ta quen đọc là Gia Vê. Thêm phụ âm vào mà đọc thành Gia Vê.
Nhưng mà bây giờ hỏi nghĩa Gia Vê là gì? Cái cuốn sách mà các anh chị đang sử dụng, cuốn Kinh Thánh của nhóm Phụng Vụ Giờ Kinh, dịch là Đức Chúa.
Chẳng hạn ngày ấy Gia Vê Thiên Chúa dựng nên đất và trời, thì bảng này là ngày ấy Đức Chúa là Thiên Chúa dựng nên đất và trời.
Thiên Chúa nghĩa là gì?
Nhiều cách dịch lắm. Tôi nhớ khi học Thánh Kinh này có một giáo sư dịch là Ta là Đấng Ta Là.
Ta là Đấng Ta Là.
Mà thật, mở Latin ra người ta cũng dịch như vậy. Bản tiếng Pháp có khi người ta cũng dịch như vậy. Trong tiếng Việt chúng ta cũng có nhiều cách dịch. Và mỗi một cách dịch đều hàm một ý nghĩa thần học ở bên trong. Chẳng hạn như ta dịch mặc khải của Chúa, Ta là Đấng Tự Hữu. Một bản dịch khác, Ta là Đấng Hằng Hữu. Một bản dịch khác nữa, Ta là Đấng Hiện Hữu. Ở mỗi một cách dịch hàm bên trong một ý nghĩa thần học. Ví dụ, Ta là Đấng Tự Hữu thì nhấn mạnh đến cái gì? Đấy, nhấn mạnh đến cái điều Thiên Chúa là Đấng tự mình mà có. Còn các anh chị và tôi có tự mình mà có không? Mình mà để tự mình mà có nữa thì làm gì mà ngồi đây? Tất cả chúng ta và tất cả nhân loại, tất cả vũ trụ vạn vật này, cái hiện hữu của mình là được ban tặng từ Đấng sáng tạo. Duy chỉ có Thiên Chúa là Đấng tự mình mà có. Ta nhấn mạnh đến cái nội dung đấy. Còn khi dịch Ta là Đấng Hằng Hữu thì nhấn mạnh đến điều gì? Thiên Chúa là Đấng vô thủy, vô chủng, đời đời, hằng hữu. Còn khi dịch rằng Ta là Đấng hiện hữu, nhấn mạnh cái gì? Trong cuốn sách mà các anh chị dùng đây, dịch Ta là Đấng hiện hữu. Và cái chú thích thì nói rằng là chỉ có một mình Chúa là hiện hữu thôi. Còn các thứ ngẫu tượng thì nó chỉ là hư vô. Thế, nhấn mạnh cái đó. Nhưng mà bây giờ, ta vượt lên trên những cách dịch này để đặt câu hỏi rằng thế thì cái ý nghĩa căn bản của mặc khải mà Thiên Chúa tỏ ra là gì? Thế theo một số sách chú giải mà tôi có nghiên cứu thì người ta nói rằng hãy đi tìm câu trả lời ngay ở trong văn bản. Chứ không phải là mình đặt một cái ý nghĩa thần học nào vào bên trong, mà phải đi tìm cái ý nghĩa ở trong văn bản. Thế thì cái ý nghĩa ở trong văn bản nó nằm ở đâu? Câu 13 đó, Môsê hỏi Chúa: nếu họ hỏi con tên đấng ấy là gì thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Môsê: Ta là Đấng Ta Là. Rồi sau đó Chúa giải thích ở câu 15 đó: ngươi nói với con cái Israel thế này, Đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob sai tôi đến với anh em. Đấy. Cái ý nghĩa chính nó nằm ở trong cái văn bản này. Như vậy đó, thì danh mà Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta muốn nói cái điều này. Thiên Chúa không phải là một đấng trừu tượng, mà là đấng sai Môsê đến với dân của người. Có nghĩa Thiên Chúa là đấng dẫn mình vào trong lịch sử của dân để ở với họ
để bảo vệ họ, để giải thoát họ, để cứu chữa họ. Đấy. Nghĩa chính là như vậy. Chúa không phải là một ý tưởng trừu tượng xa vời, mà Chúa là đứng đến ở với chúng ta. Vì người yêu thương mình. Tôi có ghi lại cái nghĩa đó cho các anh chị ở trong bản văn. Thiên Chúa dấn thân và tham gia một cách tích cực vào trong lịch sử của dân. Danh của Thiên Chúa là như thế. Người Do Thái đó là người ta sợ, cũng giống như Việt Nam mình, sợ kỵ húy, cho nên ta đâu có dám gọi tên Chúa như thế này. Về sau người ta phải gọi là Adonai. Ở trong tiếng Latin mà ngày xưa mình hát cái bài là Kyrie. Đấy, Kyrie đó. Mà chúng ta dịch là lạy Chúa đó. Đấy. Còn ở đây là dịch là Đức Chúa. Cho nên là danh Thiên Chúa